Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lần có mặt đầu tiên tại chùa hôm nay nhân đại lễ Vu Lan năm 2011, chúng tôi rất lấy làm hoan hỷ khi nhìn thấy vài trăm người trong giảng đường, có đến 3/4 là thanh thiếu niên. Hiếm có được một ngôi chùa nào có được cái sinh hoạt giới trẻ mạnh như thế. Dách của giảng đường có một câu mà chúng tôi rất là tâm đắc: nếu không muốn thấy sự suy tàn của Phật giáo ngày mai thì hãy để tâm chăm sóc cho thế hệ trẻ thanh thiếu nhi ngày nay. Và đây được xem như là phương châm hành đạo của thầy Thích Quảng Hiền tại trụ sở của Tỉnh hội Phật giáo Đắk Nông. Dầu là một trong các ban trị sự thành lập gần đây nhất, cái phương châm này đó sẽ giúp cho Phật giáo đó phát triển nhanh so với các tỉnh thành mà đạo Phật đã có đến vài chục năm, và cái chiều sâu của Phật giáo có thể có đến hàng trăm năm. Quan tâm về giới trẻ trong bối cảnh của đại lễ Vu Lan là rất có ý nghĩa. Nhân đây đó, chúng tôi xin gửi đến quý vị đề tài cha mẹ và con cái trong sinh, vốn được xem là phần rất quan trọng trong bài kinh thiện sinh, tức là đời sống lành, đời sống hạnh phúc, đời sống có văn hóa và có những giá trị trong tương quan thiêng liêng nhất của kiếp người. Trong bài kinh này, Đức Phật đưa ra năm trách nhiệm đạo đức của các bậc làm cha, và bên cạnh đó Ngài đưa ra năm trách nhiệm đạo đức của những người con thảo và cháu hiền. Mỗi một vai trò đó, hoặc làm cha mẹ hoặc làm con cái, góp phần rất lớn trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình của chúng ta bây giờ và trong tương lai. Do đó chúng tôi kính đề nghị là sau buổi giảng này đó, thì các bậc làm cha nên phổ biến kinh thiện sanh cho con em của mình, và các bậc làm con đó cũng nên thường xuyên đọc tụng bài kinh này để mình thấy rõ được cái ý nghĩa hạnh phúc trong sự phát triển và đưa văn hóa đạo đức Phật giáo vào trong cuộc sống. Và chính điều đó nó sẽ làm cho chúng ta nó sống được có giá trị hơn, đóng góp cho người thân thương nhất ở trong gia đình của mình. Về bổn phận làm con đó, thì đoạn kinh sau đây trong kinh Thiện Sanh đó mô tả rất là chi tiết: thể này thiện sinh, phương Đông tượng trưng các bậc cha mẹ, người con hiếu thảo phải kính cha mẹ với năm điều đạo đức, nhờ đó an ổn không lo sợ gì. Đoạn phát biểu này Đức Phật đã xác định rất rõ là nếu như cả những người con thảo cháu hiền, mà cụ thể là thế hệ thanh thiếu niên đó, sống tốt với năm điều trách nhiệm đạo đức này bằng sự hoan hỷ và tình nguyện làm đó, thì hầu như là suốt cuộc đời của chúng ta không có những nỗi bất ổn, thăng trầm, ba chìm bảy nổi tám lên đên, bởi vì ta thiết lập được một cái tình cảm thiêng liêng gắn bó nhất với hai đấng mẹ và cha mà Đức Phật thường sánh ví là hai vị Phật trong nhà. Với thanh thiếu niên Phật giáo nên hãnh diện tự hào khi có được Đức Phật là thầy của mình. Và chưa từng có một văn bản tôn giáo nào từ cổ đến kim, đông đến tây quy định rằng đó là cha mẹ tương đương với cái người khai sáng ra tôn giáo. Các tôn giáo nhất thần cho rằng là có một đấng Chúa Trời như là Do Thái giáo, Ấn Độ giáo, Nho giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, vân vân. Thì quan niệm á, cha mẹ cũng giống như là chúng ta thôi. Cho nên khi cha mẹ chết á, là các tôn giáo này phần lớn là không có thờ cha mẹ mà chỉ thờ một Thiên Chúa duy nhất. Và do đó đó, gần như suốt cuộc đời đó, những người con thảo cháu hiền không có cơ hội để hiếu thảo đúng nghĩa đối với cha mẹ. Ví dụ như các tôn giáo này quy định, chẳng hạn cụ thể nhất là Thiên Chúa giáo và Tin Lành, trước khi ăn cơm á, là làm dấu thập giá để tạ ơn Chúa, khi uống nước cũng tạ ơn Chúa, khi át xì mà còn sống á, thì cũng tạ ơn Chúa. Thì rõ ràng chúng ta thấy rất là vô nghĩa ở chỗ đó, chén cơm, manh áo, rồi sự nghiệp, mọi thứ mà ta có được trong cuộc đời là do cha mẹ mình phải hy sinh, nai lưng suốt cả ngày lẫn đêm, qua năm suốt tháng. Ấy thế mà mình không mang ơn trực tiếp, lại mang ơn ông Chúa nào mà mình không biết. Mà trên thực tế theo Đức Phật là Chúa chưa từng có mặt. Chúa tồn tại là do vì cái sự mê tín và kém trình độ khoa học. Người ta nghĩ rằng là có một người tạo dựng ra thế giới vũ trụ để bắt mọi người phải làm theo cái này, chấp nhận cái kia, có số phận ăn bài. Cho nên khi ăn cơm, uống nước, còn có được sự sống đó, thì đạo Phật dạy tất cả chúng ta, những người con, dù là thủ tướng, tổng thống, chủ tịch nước, bộ trưởng, vai trò vị thế xã hội cỡ nào đi nữa, ta phải nhớ ơn ông bà cha mẹ. Vì nếu không có cha mẹ, chúng ta không có mặt với tư cách là một con người. Ta cứ hình dung đi, nếu mình đầu thai ra là một con vật gia súc trong những nhà giàu kết xù ở phương Tây, được người chăm sóc, được ngủ trên cái giường tiêu chuẩn 3 sao với chủ, được chủ dẫn dắt đi sáng chiều tối, được chủ làm vệ sinh, khi bệnh đưa đến bệnh viện, mỗi ngày đó để ăn các loại thực phẩm rất sang trọng, mà mỗi một tháng thì trên dưới là 2.000 đô la, hơn gấp 10 lần so với thân phận của những người nghèo ở Việt Nam. Nhưng đừng vì thế mà mình nghĩ rằng là các con vật đó là có phước hơn là con người. Vì con người có ý thức xã hội, có đạo đức, có tâm linh, có truyền thông, có giáo dục kinh nghiệm, có truyền trao, rồi có cái phấn đấu và có được cái nỗ lực làm những gì mà con người muốn. Cho nên khi có mặt với tư cách là con người, ta cần phải nhớ ơn cha mẹ và ông bà. Và đây là cái điều giúp cho cả cuộc đời chúng ta được an ổn. Một là phụng dưỡng không để thiếu thốn. Làm con mà phụng dưỡng cha mẹ trong nền văn hóa Phật giáo được xem là mối quan tâm hàng đầu. Và nên hãnh diện tự hào khi mình là người Việt Nam, thì mình có được cái truyền thống văn hóa đạo Phật và văn hóa Việt Nam đồng hành. Xã hội phương Tây thì con cái không cần phải có trách nhiệm bảo dưỡng cha mẹ. Ở tuổi 18 con cái có thể sống riêng với cha mẹ và luật pháp bảo hộ chuyện ấy. Chứ có quan hệ tình thân thương nó giữa cha mẹ con cái nó không có gắn bó như là ở Việt Nam. Và đạo lý Phật giáo dạy chúng ta là phải phụng dưỡng. Phụng dưỡng là phải bằng vật thực cụ thể, hành động thương kính cụ thể, chứ không phải chỉ có nói miệng suông là con thương cha kính mẹ. Trong các kinh Bali đó, thì Đức Phật quy định rõ thế này: chia lệ tức thu nhập hàng tháng ra làm 4 phần. 25% dành cho hiếu thảo với cha mẹ, 25% dành cho chi tiêu hàng tháng, 25% là tiết kiệm gửi ngân hàng để ta có thể phát triển sự nghiệp và sử dụng chúng vào những mục đích chân chính về sau. Và 25% còn lại là làm từ thiện. Làm từ thiện vào trong bối cảnh ngày nay thì nó đa dạng, bao gồm luôn là đóng thuế cho nhà nước. Thì bây giờ đó gần như là ai cũng phải đóng thuế thôi. Thì phần đóng thuế đó là thế cho phần làm từ thiện của chúng ta. Nhưng rất ít các Phật tử đã làm đúng cái bổn phận chu cấp nuôi dưỡng cha mẹ bằng 25% tiền lương của mình. Một gia đình mà có trung bình 3 người con, mà nếu mỗi một đứa con ấy, khi mà lập nghiệp được, mỗi tháng chích ra 10% tiền lương, ví dụ như là tháng lương 2 triệu chích ra 200 ngàn, mà 3 người như thế thì cha mẹ ta có 600 ngàn để sống dưỡng già, từ đó là cũng đỡ rồi. Mà nếu làm đúng đó là phần dạy đúng 25%, 2 triệu đồng thì có được 500 ngàn, thì có lẽ là cha mẹ chúng ta khỏi phải khổ đau khi đối diện với bệnh tật, với tuổi già, nhờ đó không rơi vào trạng thái buồn tuổi, sầu khổ, cô đơn, tuyệt vọng, chán chường và uất hận. Tuổi già của người Nhật là một cái tuổi khổ đau. Nhật á, sau 60 tuổi khi về hưu, tỷ lệ tự tử là đứng đầu toàn cầu. Vì khi mà phát triển cao á, theo nền văn hóa phương Tây đó, thì Nhật rơi vào tình trạng là con em á, bỏ rơi cha mẹ, không xem cái việc hiếu kính phụng dưỡng cha mẹ là một bổn phận đạo đức nữa. Cho nhỏ lại, cho nhỏ nữa. Và do đó rất nhiều bậc làm cha làm mẹ đó cảm thấy bất hạnh, phải chìa tay ra đi sinh con em của mình. Và rất nhiều đứa con á, khi hiếu thảo với cha mẹ, tính tháng, tính ngày, tính lề, tính lỗ, rồi phân bì so đo nữa, đang khi cha mẹ nuôi mình mấy chục năm á, có khi nào tính kỹ như thế đâu, không có. Thì vậy là phần lớn những người làm con ích kỷ. Do đó phụng dưỡng làm sao để cho cha mẹ không có rơi vào tình trạng thiếu thốn, buồn tủi, cô đơn. Hai là trình báo và xin lời khuyên. Đây là một lời đạo đức được nâng lên cái tầm văn hóa ứng xử. Và rất may mắn là văn hóa Việt Nam á, cũng có cái khuynh hướng sống như vậy, đi thưa về trình. Ở tại miền Nam đó thì con nghe cái đó, mỗi lần đi học, đi làm mỗi buổi sáng khoanh tay lại thưa mẹ, thưa cha, con đi học, con đi làm, rất dễ thương. Ta hiếm tìm thấy được cái nền văn hóa này ở các nước còn lại của châu Âu, châu Mỹ, châu Úc. Và cũng rất hiếm khi ta tìm thấy cái nền văn hóa phương Tây khích lệ con em xin lời khuyên của cha mẹ. Trong tháng 6, tháng 7 vừa qua đó, thầy thuyết giảng 10 nước châu Âu tại vài chục đạo tràng và chùa, thì cũng biết được cái văn hóa của phương Tây ít nhiều qua những cuộc tiếp xúc với người Phật tử tại đây. Có một người cha độ tuổi 50 than vãn đứa con của anh rằng đó, khi lên 18 tuổi thì cái tinh thần tự lập đó, của con em phương Tây quá cao, nền văn hóa này nó ủng hộ chuyện ấy, cho nên khi đi học chọn ngành nghề cũng chẳng cần hỏi ý kiến cha mẹ. Cha mẹ can thiệp mà không hiểu được cái gốc rễ văn hóa phương Tây đó, thì con cái có cảm giác rằng là mình đang bị bó buộc, đang bị mất nhân quyền, và chỉ cần gọi một cú điện thoại đến cảnh sát thôi là cha mẹ có thể gặp rắc rối. mắng chửi vài ba câu do vì thương quá đó mà thiếu nghệ thuật á, có thể làm cho con cái bỏ đi. Và mỗi lần nhờ đứa con cái gì đó là phải báo nó trước 1-2 ngày. Còn mà nhờ lập tức hay tức thì đó, thì con cái sẽ trả lời là cái này ba không báo kế hoạch trước, con không sắp xếp được, nên ba thông cảm. Nói như thế là rất lịch sự. Mà ai đã từng sống tại Việt Nam với nền văn hóa truyền thông con cái hiếu kính với cha mẹ, tôn trọng cha mẹ, xin lời khuyên, thì cảm thấy rất là khổ khi gặp phải những đứa con sống quá tay theo nền văn hóa này. Ở đây Đức Phật khuyên là đi đâu phải trình báo cha mẹ, dầu ta đã có năng lực tự lập rồi, sự trình báo đó nó thể hiện cái mối quan hệ truyền thông, mà truyền thông nó làm cho tình người không bị chết đi. Còn cái nền văn hóa đèn nhà ai lấy tỏ đó rất là nguy hiểm. Mạnh anh sống, mạnh chị sống, con cho cái sống, cha mẹ sống làm sao không cần phải quan tâm lẫn nhau. Bây giờ ta thử hình dung á, mình là một người anh hai hay là chị hai trong nhà đi, thay thế vai trò cha mẹ để mà coi sóc những đứa em, mà nó đi chơi mà nó không thèm báo trên mình, trốn đi, về mình có buồn không? Buồn chứ, phải không ạ? Thì tương tự cũng như vậy, ta là con em á, mà đi đâu không xin phép, không thưa hỏi, không dâng lời, cha mẹ không vui. Mà hiếu thảo về phương diện tinh thần này rất quan trọng. Cha mẹ thấy là mình có cái vai trò, có chỗ đứng về đạo đức và văn hóa trong một ngôi nhà, thì tự động sẽ trút đổ cái tình thương á, lên con nhiều hơn, sâu sắc hơn, có sự cam kết hơn. Do đó mỗi khi có những bế tắc, các cô gái nên tâm sự với mẹ và cha, và những chàng trai cũng đừng nên tự ái khi xin một lời khuyên ở người cha hay người mẹ. Bởi vì cái kinh nghiệm vào đời sớm và trưởng thành sớm với trò làm cha mẹ đó, thì cha mẹ chúng ta đó sẽ có hiểu biết nhiều hơn mình, có thể kiến thức học đường á thế hệ bây giờ nhiều hơn cha mẹ. Vì cha mẹ chúng ta sanh ra cách đây vài chục năm trong cái thời chiến, không có được cơ hội học đến nơi đến chốn, mà kinh nghiệm sống, nhất là kinh nghiệm đạo đức, kinh nghiệm văn hóa, kinh nghiệm hạnh phúc, kinh nghiệm tương lai, kinh nghiệm sự nghiệp, chắc chắn rằng ta không bằng được cha mẹ. Xin thêm một lời khuyên là để ta có thêm một dữ liệu tham khảo. Cũng giống như giải một bài toán á, ta có nhiều cách giải, có cách giải rất ngắn, có cách giải rất dài, có cách giải rất lòng vòng. Bây giờ mình có thêm một cách giải của cha mẹ thì ta có thêm một dữ liệu tham khảo rất tốt. Bế tắc đừng ém nhẹm trong lòng. Nhiều cô cậu trẻ nghĩ rằng mình đã trưởng thành, không cần đến lời khuyên, cho nên ém cái nỗi đau nhiều chừng nào, rơi vào tình trạng tuyệt vọng, trầm cảm chừng ấy. Và rất nhiều cô cậu đã chịu đựng không nổi, chọn con đường tự vẫn mà chết. Đó là một sự đại bất hiếu. Mà chết trong tuyệt vọng như vậy đó, cái cảnh giới tái sanh đó là mất hút. Rồi giả sử tái sanh làm con người đó, thì lại trở thành một người đó, có cái cá tính và sức chịu đựng rất kém. Mỗi khi có một nỗi khổ niềm đau nào là hoàn toàn bế tắc, dễ tuyệt vọng, dễ bỏ cuộc nửa chừng, dễ tự thúc thủ, ứng xử mặc cảm với bản thân. Cho nên nhờ lời tư vấn của cha mẹ, ta có thêm được những chìa khóa mở cửa các cái vấn nạn cá nhân. Thầy năm nay đã 40 mấy mà vẫn phải đi thăm viếng các vị hòa thượng, những vị tôn đức, để xin những lời khuyên nhằm tránh cái thái độ chủ quan và háo thắng, vốn là hai cái tính có thể làm cho con người bị thất bại. Huống hồ là thế hệ trẻ 10 mấy cho đến 20 mấy, kinh nghiệm chúng ta có thể chưa có già, kiến thức có thể là có. Ba là không chống điều cha mẹ dạy. Thì phần lớn cái mối quan tâm của cha mẹ là về đạo đức và văn hóa, bên cạnh đó là hạnh phúc và sự nghiệp của chúng ta. Rất nhiều đứa con nghĩ rằng là cha mẹ áp đặt lên mình những thứ mà mình không muốn. Và khi nghĩ rằng là lời khuyên chân thành của cha mẹ là một sự áp đặt á, rất nhiều cô cậu đã kháng cự và nổi loạn. Mùa thi mỗi năm vào cao đẳng và đại học đó làm cho hàng trăm, hàng nghìn các bậc cha mẹ phải rơi nước mắt. Trong suốt mùa thi đó, cha mẹ phải bỏ làm, theo dõi, thậm chí ngồi bên cạnh đứa con đến cả 1-2 giờ khuya để cùng ôn tập với con. Khi con ngồi trong trường để thi đấy, thì cha mẹ đứng ngồi không yên ở trước cổng trường, nắng chan chan. Và khi thấy con ra khỏi phòng thi mà gương mặt hớn hở thì cha mẹ mới trút được cái gánh nặng và sự lo lắng. Đó là cái tình thương không bờ bến. Và do vậy cái mối quan tâm của cha mẹ là làm sao cho chúng ta học thành tựu với độ điểm đạt cao, rồi khuyên nhắc mình là không nên nghiện game điện tử, trò chơi điện tử, hoặc là vào những cái trang web xấu mà vốn đó chỉ cần tiêm nhiễm trong vòng vài ba ngày ta có thể hư cả cuộc đời và tẩy não suốt vài chục năm chưa hết. Mà phần lớn đó, khi ở cái tuổi đang bắt đầu lớn đó, thì những cái thay đổi về tâm sinh lý nó làm cho chúng ta có nhu cầu thay tìm hiểu về giới tính. Và không may mà vào những cái trang web dơ thì gần như là chúng ta không có cơ hội để tiến thân này. Nó ám ảnh mình suốt ngày lẫn đêm, không học được. Mà không có học đó, thì sự nghiệp của chúng ta trong tương lai không được đảm bảo. Cho nên khi được cha mẹ khuyên nhắc về sự học, sự nghiệp, đạo đức và cái lối sống đó, thì đừng nên buồn. Bởi vì nó có thể chạm đến cái tự ái của bản thân. Nhưng tốt hay đã tật, lời thật mất lòng, hoặc là cá không ăn muối cá ương, con mà cãi lời cha mẹ phần lớn đó là con sẽ hư thôi. Thì lúc ấy đó ta nên nhớ lời Phật dạy là không chống trái lại những điều cha mẹ dạy đứng đắn, có giá trị cho mình. Rất nhiều người ở phương Tây ta phải bỏ tiền ra để mua cái túi khôn của người khác bằng những lời tư vấn. Và khi mình trả một cái số tiền nào đó rất xứng đáng cho một lời tư vấn hay một lời khuyên giỏi đó, ta sẽ trân quý cái nội dung của lời khuyên. Đang khi cha mẹ mình cho mình lời khuyên, kinh nghiệm, bản đồ, chìa khóa để sống, để hạnh phúc, để có sự nghiệp, rất nhiều con em lại không có đánh giá cao, buồn giận bỏ nhà đi. Ngày hôm qua thì có một Phật tử nữ trạc tuổi 40 hoài, khi hỏi con kết quả kỳ thi cao đẳng và đại học đó, nó không thèm trả lời. Và hỏi nó thêm lần thứ hai, nó bỏ nhà đi. Vì theo người mẹ đó là nó đã bị thất bại. Mà mặc cảm về cái sự thất bại đó, nó không thèm nói chuyện, không chia sẻ. Mà nó đi vào lúc 11, 12 giờ khuya. Thì đi đâu? Đầu đường, ngã sớm, quán cà phê, bia ôm. Mà nếu chẳng may vào những cái nơi mà hưởng thụ thì coi như là hư cuộc đời. Cái tuổi mới lớn á, phần lớn thanh thiếu niên có khuynh hướng là muốn chứng tỏ mình. Nam á trở thành một người đàn ông, nữ trở thành một người phụ nữ. Cái sự chứng tỏ như thế nó không nói lên độ chững chạc và khôn ngoan, mà làm sao chúng ta thể hiện được cái tính tự lập, cái tính già dặn trong suy nghĩ và ứng xử. Phải làm sao học lên đến chốn. Mà lời khuyên như vậy bao giờ cũng xoay quanh những vấn đề như vừa nêu thôi. Cho nên đừng có chống trái lại. Sau này khi mình có con á, mới thấy rõ được cái giá trị đạo đức của những lời khuyên. Giá mà ngày xưa đó tôi đã nghe lời mẹ, lời cha thì bây giờ đâu có vất vả như thế này. Một số người khi có con rồi mới bắt đầu nhận ra cái sai lầm của mình trong quá khứ. Và lúc ấy thì chuyện nó đã quá lỡ làng, chúng ta không ai có thể quay trở lại cái dòng xoay của thời gian. Và nếu có xoay được cái dòng xoay của thời gian thì cha mẹ mình cũng đã trở thành người thiên cổ rồi. Muốn làm cho cha mẹ được hạnh phúc cũng không làm được. Cho nên các con thanh thiếu niên đó nên lưu ý điều này để làm sao cho cha mẹ được hạnh phúc khi dạy những lời khuyên hay, đạo đức tốt. Cái kinh nghiệm sự sống đó thì ta nên tiếp nhận và ứng xử khôn ngoan theo. Vốn là không trái điều cha mẹ làm, điều này khó làm hơn. Dân gian Việt Nam mình có câu là con nhà nông không giống lông cũng giống cánh. Đồng thời ta cũng có được những cái câu khích lệ giữ gìn truyền thống văn hóa của gia tộc. Cha mẹ làm thầy, con cái đừng đốt sách. Ta thử hình dung một cái gia đình mà cha mẹ rất thành công, có uy tín với xã hội, thương người giúp đời, đóng góp danh vang tứ xứ, mà lại có được những đứa con bất hiếu, phá làng, phá xóm, ăn chơi sa đọa, vi phạm luật pháp, thì tự động cái danh thơm tiếng tốt của gia tộc nó mất hết rồi, bị người ta đánh giá thấp đi. Cái đó là gọi là không trái điều cha mẹ làm. Như vậy cái truyền thống gia tộc có những cái hay, cái tốt, cái đẹp, cái giỏi thì bổn phận làm con hiếu thảo là phải làm sao duy trì và phát triển nó. Và đạo đức Phật giáo dạy chúng ta đó, con hơn cha là nhà có phúc. Câu này không phải là câu dân gian Phật giáo, dân gian của Việt Nam, mà là của Phật giáo ảnh hưởng trong dân gian. Bởi vì cứ mỗi một thế hệ trôi qua đấy, có thêm những cái bằng sáng kiến phát minh được công bố, cho nên kiến thức của con người đã được nâng cao đó. Và ta sống trong bối cảnh ngày nay, ta có được cơ hội tốt hơn cha mẹ, ông bà tổ tiên ngày xưa trong việc tiếp nhận các cái nguồn kiến thức mới. Và do đó mà không hơn được cha mẹ là quá tệ. Phải xem thế hệ kế thừa hơn được cha mẹ là có phúc cho một gia đình. Thế hệ kế thừa mà hơn được các nhà lãnh đạo đi trước á, là có phúc cho một quốc gia. Và các con cũng phải nêu quyết tâm đó để làm sao ta bằng cha mẹ trở lên, chứ không nên là thấp hơn cha mẹ mình. Nhưng mà bằng trong sự tôn kính. Chứ còn nếu mà mình không có tôn trọng cha mẹ đó, có đức mà không có tài, có tài mà không có đức đó, thì không xài vào đâu được. Đó là sự đổ nát của tinh thần, đó là sự phá hoại hạnh phúc cuộc đời. Con cái vượt xa cha mẹ càng nhiều thì làm cha mẹ càng danh dự và hãnh diện. Các con có lẽ vẫn còn quá quen biết với tên tuổi của giáo sư Ngô Bảo Châu, người vừa đoạt giải toán học Fields, đã làm rạng danh người Việt Nam trên toàn cầu trong việc giải mã được bộ đề toán học mà trong mấy chục năm qua gần như là thế giới toán học của thế giới không có chìa khóa để mở ra được. Cha mẹ ruột của giáo sư Ngô Bảo Châu cũng là hai giáo sư đầu ngành rất thành công. Nhưng mà cái sự thành công của giáo sư Ngô Bảo Châu đã làm cho cha mẹ của gia đình này cảm thấy hạnh phúc hơn. Đó là con hơn cha, con hơn mẹ. Cách đây nửa tháng thì thầy gặp giáo sư Ngô Bảo Châu tại Đà Lạt trong một chuyến hoằng pháp. Và tiếp xúc với anh á, thì thầy cảm nhận là giáo sư là một người rất khiêm tốn, bình dân, học vụ. Nó năm nay như người Việt Nam mình nói, mình không nghĩ rằng là một giáo sư hàng đầu của thế giới, một nhà toán học lỗi lạc của thế giới, mà sống bình dân, rất dễ gần gũi, khiêm tốn, ít nói, nhã nhặn, hiền hòa. Thừa hưởng cái gia tài văn hóa của Phật giáo, ảnh hưởng trong gia tài văn hóa của gia tộc, giáo sư Ngô Bảo Châu đó đã là một Phật tử thuần thành rất thành công. Thì các con các cháu cũng nên phấn đấu như thế để không chống trái lại điều cha mẹ mình đã làm, hưng hiển cho gia tộc mình. cứ hình dung mỗi một làn sóng sau đẩy cái làn sóng trước. Mình là những thời đi sau đó, phải làm sao đó là tiếp nối kế trên nền tảng kế thừa và phát huy những cái mà cái giới hạn của thời trước không làm được do những điều kiện khách quan. Phải nêu quyết tâm như thế thì trong mỗi một gia đình, ví dụ cha mẹ mình á là ở cái mức đời sống khá thì phải làm sao mình làm cho gia đình của mình trong tương lai phải trở nên là giàu. Ai đã giàu trở nên giàu hơn, ai có đóng góp ở cái mức độ vừa phải thì bây giờ mình phải đóng góp lớn hơn nữa. Cứ như thế mỗi một gia đình, về vấn đề sự nghiệp, về vấn đề giàu sang, về vấn đề hạnh phúc, về đạo đức, về tâm linh, phải làm sao hơn cha mẹ và thế hệ đi trước. Năm là không cản tất cả chánh nghiệp của cha mẹ làm. Đây là điều cũng rất là khó làm. Có nhiều người con đó, khi có cơ hội tặng biếu cha mẹ mình để hiếu dưỡng về phương diện vật chất thì lại có khuynh hướng khống chế cha mẹ, không cho cha mẹ làm cái này, không cho cha mẹ làm cái kia. Đang khi rất nhiều người cha người mẹ ở tuổi xế chiều là chia cắt cái số tiền đó từ sự hiếu thảo của con cái đi làm các việc lành, chẳng hạn giúp các cụ già trong trung tâm già và tàn tật, các trẻ em cơ nhỡ mồ côi, rồi những vấn đề bất hạnh, những người bị bệnh tật. Thì mình biết là mặc dù chia sẻ cái phần chi tiêu như thế làm cho cha mẹ mình không có sống thoải mái giống như bao nhiêu người khác, nhưng ngược lại cha mẹ có phúc và có được hạnh phúc. Thì đừng vì thế mà mình cản đảng không cho cha mẹ mình tiếp tục làm những việc làm tốt. Có nhiều người cha người mẹ nó quý báu cái thời gian còn lại của cuộc đời ở tuổi xế chiều, đi chùa niệm Phật, tụng kinh, bái sám, tham gia các Phật sự của chùa, đóng góp cho việc xây chùa, phát triển chùa, ấn tống, in kinh, rồi phổ biến đĩa và làm nhiều cái nghĩa cử có giá trị cho cuộc đời. Nhiều đứa con nói ba mẹ vào chùa cúng cho mấy ông thầy làm gì, cha mẹ cứ lấy mà ăn số tiền này để dưỡng già, thời gian sống trên cuộc đời này không còn bao nhiêu năm nữa, hưởng thụ xong rồi chết. Tưởng chừng như mình hiếu thảo nhưng mình đang phá hoại cái hạnh phúc và phước báo của mẹ và cha. Cho nên làm con á nên ủng hộ tất cả các việc làm lầm, ở đây kinh gọi là chánh nghiệp, là nghiệp chân chính. Nghiệp chân chính bao gồm thân không giết người, miệng không lừa đảo, rồi không ngoại tình, không có vào những cái nghề như là sản xuất buôn bán vũ khí, làm nghề đồ tể, nghề buôn bán nô lệ, nghề bán thân nuôi miệng, nghề bào chế độc dược, nhân dân. Còn những việc làm chân chính của cha mẹ từ lời nói cho đến các hành động cụ thể là phận làm con ta phải ủng hộ hết mình. Ta phải có một cái nhìn về chiều sâu chiều dài trên nền tảng của phước báo. Còn phần lớn ở tuổi mới lớn đó là có khuynh hướng là thủ cho mình, ít quan tâm đến người lắm. Còn người lớn tuổi có khuynh hướng là quan tâm đến các mảnh đề bất hạnh. Tuy nhiên đối với cha mẹ mà chưa hiểu đạo Phật đó, có người mẹ nào mà nghiện cờ bạc, nghiện tứ sắc, cha nghiện bia rượu, là nghiện cái không gian vui chơi ngoài đường, nghiện bia ôm, thì nên dùng cái lời hiếu lễ để khuyên can cha mẹ quay với con đường Phật pháp để trở thành là người sống hạnh phúc ở tuổi xế chiều. Chứ tuổi xế chiều mà hưởng thụ là chết tái sinh khổ lắm. Hiếu thảo cha mẹ không có nghĩa là cha mẹ đang mê phim chưởng, cha mẹ nói con ơi, thuê cho mẹ bộ phim chưởng cái mình đem về ba bộ phim chưởng, con sau thời gian cái là bị tiểu đường hết rồi, bởi vì nghiện quá đâu có vận động, cứ nằm trên võng trên giường coi riết mình, mà coi đến 1-2 giờ khuya mà không đi ngủ thì sau này nó bị hoang tưởng do về thần kinh suy nhược cao. Cho nên á là ở đây Đức Phật nói là không cản các chánh nghiệp của cha mẹ, chứ không nói là mình chiều theo 100% bất cứ những việc làm sai nào của cha mẹ. Còn thấy cha mẹ mình không gặp được Phật pháp thì phải khéo léo dùng lời hết sức là trân trọng, khôn ngoan để giúp cho cha mẹ mình hiểu ra mà không có tự ái trong việc sửa sai. Đó là người con đại hiếu. Cho nên năm bổn phận này thầy nghĩ rằng là các thanh thiếu niên tại chùa Pháp Hoa nói riêng và thanh thiếu niên Phật giáo nói chung đó dễ dàng thực hiện được. Và sau này cũng lấy phương châm này để dạy cho con em của mình trong tương lai. Về bổn phận làm cha mẹ đó thì Đức Phật cũng dạy năm trọng trách đạo đức qua đoạn như sau: các bậc cha mẹ chăm sóc con cái với năm bổn phận. Một là ngăn chặn con làm việc ác. Đây là mối quan tâm hàng đầu của các bậc làm cha làm mẹ. Việc ác ở trong đạo Phật nó gồm có ba nội dung. Thứ nhất là vi phạm luật pháp của một quốc gia nơi mình có mặt là một công dân. Ví dụ như là giết người, buôn bán ma túy, rồi trộm cắp, lừa đảo, làm việc phi pháp, chống lại vi hiến pháp, rồi qua mặt luật pháp, làm những điều xấu. Cái đó nó có thể dẫn đến sự tù đày. Thầy đã có cơ hội thuyết giảng cho 2.000 phạm nhân tại trại giam K20 huyện Trôm tỉnh Bến Tre 5 lần. Và thầy cũng có cơ hội thuyết giảng 5 lần tại trại giam Sơn Phú 4 cho 5.500 phạm nhân ở thành phố Thái Nguyên. Thì phần lớn các anh chị em phạm nhân tại đây đó lãnh án là từ 5 năm đến 20 năm tù giam về tội hình sự, phạm các loại hình luật pháp khác nhau ở cái tuổi rất trẻ. Và khi phạm pháp và bị ngồi tù như thế là gần như là mình mất cả cuộc đời. Khi lao động tốt trong trại giam mà được về trước thời hạn theo lệnh ăn xá đó thì phải mất 3 năm để làm mới lại cái uy tín của mình. Và trong suốt 3 năm thử thách đó gần như là xin công ăn việc làm, hợp tác kinh tế thì rất khó, vì xã hội người ta nghi kỵ, phân biệt đối xử, và ta sợ rằng là ngựa quen theo đường cũ đấy, cho nên ta không dám tạo cơ hội cho mình làm ăn. Nếu mình hình dung suốt mấy chục năm ở trong tù mà mình làm mỗi một tháng chừng 2-3 triệu tiền lương thì thầy nghĩ rằng là mình sẽ làm được rất nhiều việc tốt và có thể có được sự nghiệp lớn hơn là cái tiền phi pháp. Thì cha mẹ nào cũng muốn con em mình là không rơi vào con đường phạm pháp. Đó là một việc xấu một. Việc xấu hai đó, mặc dù không phạm luật pháp nhưng mà có một số con em là hầu như không quan tâm đến cái sự nghiệp và sự tự lập của bản thân, lệ thuộc vào cha mẹ 100%, không chịu làm ăn, không chịu học tập, không chịu phấn đấu. Thậm chí có một số con em đóng vai chí phèo để mình làm tiền cha, làm tiền mẹ, tự đập ngực, đập đầu, khóc lóc, rồi tự tử, uống thuốc, phá hoại sự sống bản thân để cho cha mẹ sợ quá mà chiều theo những thói quen xấu, nghiện ngập. Nhất là những người rơi vào các cái chứng bệnh, cái chết trắng, cái ma túy, qua các loại hình thức tổng hợp như là thuốc lắc, đập đá, hít đá và nhiều cái loại ma túy tổng hợp khác vốn có thể làm cho mình đê mê trong cái hạnh phúc ảo và đánh mất tương lai. Rồi rất nhiều con em đó khi mà nghiện rồi đó là phải đi trộm cắp và lừa đảo cha mẹ. Khi trong nhà không còn gì để trộm cắp nữa thì bắt đầu đi phạm pháp trộm cắp ngoài xã hội. Khi ban đầu đó thì không có gì là xấu, nhưng mà khi bị dướng vào cái đường dây này rồi thì không thể nào trở thành người tốt được. Thế đó là cái việc làm xấu. Điều thứ ba đó, mặc dù không phạm pháp nhưng mà có nhiều con em có những thói hư xấu. Ví dụ như nghiện game điện tử, một ngày mà chơi 4 giờ trở lên trên internet, chat tin, tán dóc hay là xem web được xem là bị nghiện nè. Trung Quốc là nước hiện nay có cái mức độ tỷ lệ nghiện game điện tử là đứng đầu toàn cầu vì dân số đông. Và Việt Nam cũng đang bị báo động đỏ cái tình trạng nghiện game của nhiều thế hệ thanh thiếu niên. Mà gia đình nào con em bị nghiện game thì cha mẹ khổ lắm. bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ học, bỏ tương lai, suốt ngày cái dán dính cái con mắt mình vào trong cái internet à. Cho nên đó, để cho cha mẹ mình đừng khỏi buồn đau khổ tổn thất về kinh tế gia đình đó, thì đừng có đòi hỏi cha mẹ phải cho mình cái điện thoại di động, cái laptop, rồi đường dây internet riêng tại nhà. Vì cái tuổi này ta không có nhu cầu để mà giao lưu tiếp xúc giống như người lớn được. Và thời gian này là phải tập trung trọn vẹn cho việc học đến nơi đến chốn thôi. Dù cha mẹ mình có đủ điều kiện tài chính cũng không nên đòi hỏi những cái như thế. Có thêm một cái điện thoại di động là bị phân tâm, tán dốc, rồi tán tình thôi, có làm gì đâu. Rồi chơi điện tử tại nhà là hư hết, mười rồi là hư hết 89. Đó là cái nỗi đau chung của các bậc cha mẹ trên toàn cầu chứ không riêng gì Việt Nam. Hay là chỉ dạy con làm việc làm. Các bậc làm cha mẹ thì phải dạy ba phương diện của việc làm. Thứ nhất á, việc làm quan trọng là trở thành Phật tử từ nhỏ. Vì trở thành Phật tử từ nhỏ đó thì con cháu của mình á sẽ ít hư, nếu không nói là không hư, và sống có ý nghĩa cho mình, cho người hơn. Có ba ngôi tâm linh làm điểm nương tựa, là bậc thầy, đó là Phật Thích Ca, đó là lời dạy của Đức Phật trong các kinh, đó là các bậc thầy, các sư cô chân chính trên con đường tu học. Bên cạnh ba ngôi tâm linh đó thì con em chúng ta sẽ được phát nguyện giữ năm điều đạo đức: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu và chia sẻ giá cơm manh áo với những bất đại bất hạnh, không có ngoại tình, ngược lại sống chung thủy một vợ một chồng, không lừa gạt, không nói hai lưỡi, không nói như lời văn tục mất lịch sự, không nói những lời vô ích, ngược lại có những phương tiện truyền thông bằng ngôn ngữ liên hệ đến chân lý, liên hệ đến sự đoàn kết, liên hệ đến cái sự lịch sự văn hóa, và liên hệ đến tính giá trị những cái lời hay ý đẹp. Và cuối cùng á, không rượu chè ma túy, có một đời sống là biết tôn trọng sức khỏe bản thân để cam kết chăm sóc hạnh phúc cho gia đình. Đây là điều thiện quan trọng nhất mà các bậc cha mẹ nên khuyên con em, và phải có trách nhiệm làm sao hướng dẫn con em trở thành Phật tử từ nhỏ. Trẻ em ngày nay thì thông minh hơn chúng ta ngày xưa, cho nên khi con em mình được 5 tuổi đó là cho đến chùa quy làm đệ tử Phật, nó cảm nhận được hết đó. Bây giờ nó thông minh lắm. Đến tuổi 13, 14 đó, có một số trường hợp 12 thôi, ta cho quy làm thứ hai để hâm nóng lại con đường tâm linh đạo đức. Là tuổi 20, 23 mà nếu nó còn lên để nữa thì cho quy làm thứ ba nó sao hết. Quy ở nhiều chùa khác nhau cũng không sao. Quy không có nghĩa là đi tu, mà quy là trở thành một Phật tử thuần thành. Khi con em mình mà giữ được điều thiện này đó, gần như là chúng ta họ phải giáo dục nhiều, con em vẫn trở thành thành công. Điều thiện thứ hai đó là phải có ý thức học đến nơi đến chốn, có tinh thần tự lập và có lòng hiếu kính phụng dưỡng cha mẹ. Và khi mà mình hướng dẫn con em đến chùa từ nhỏ đó thì việc này chúng tự động nó có được thôi. Ví dụ như ngày hôm nay đại lễ Vu Lan tại chùa Pháp Hoa, thì Quảng Hiền đã tổ chức một chương trình tối thì có văn nghệ, ban ngày có thuyết giảng, giữa đó thì có những chương trình sinh hoạt với trẻ. Các cháu, các em sẽ cảm thấy rất là vui khi tham dự cả một ngày tại chùa, học được cái chữ hiếu, học được những cái văn hóa hay, học được cái lối sinh hoạt tập thể tốt, thì sẽ có được hạnh phúc về sau thôi. Rồi thứ ba là có tinh thần quan tâm đến những người thân thương và xã hội nói chung, rũ bỏ được cái ích kỷ, có tinh thần tương thân tương ái. Và đạo Phật đã dạy chúng ta tinh thần vô ngã vị tha này rất cao. Nên từ nhỏ mà giáo dục được cái việc thiện này đó, thì trong tương lai đó, nó có được sự nghiệp thì nó tự động hiếu thảo với cha mẹ, rồi nó là giúp đỡ cho cuộc đời rất là tốt. Ba là thương con đến tận xương tủy, tức là lo lắng, chăm sóc, cam kết hy sinh suốt cuộc đời mình vì hạnh phúc của những người con. Không có tôn giáo nào dạy sâu sắc đến thế như là đạo Phật. Nhiều bậc cha mẹ Việt Nam đã hy sinh suốt cuộc đời của mình, đã từng khổ rồi, lao đao rồi, lận đận rồi, bây giờ có khổ lao đao thêm một vài năm để cho con em mình được đi học tới nơi đến chốn, không mấy khó lắm. Rất may là rất nhiều người cha người mẹ Việt Nam do ảnh hưởng văn hóa Phật giáo không có khích lệ con em mình lao động trẻ, đi buôn bán, đi phụ giúp việc cho cha mẹ, để chúng có nhiều thời gian đầu tư cho việc học. Còn việc giúp trong việc gia đình đó, đó là sự tình nguyện đó, lòng hiếu kính, tự động con em sẽ làm thế. Dù ta có nghèo cỡ nào cũng không nên khích lệ con em đi buôn bán sớm. Muốn có tương lai thì phải có tri thức. Tri thức đó là mũi nhọn của một quốc gia, là cái đà tiến bộ của từng cá nhân. Mà khi Việt Nam hòa nhập với thế giới, trở thành một cái nước tiên tiến đó, thì giáo dục nó trở thành là mối quan tâm hàng đầu. Thế giới phương Tây ta đầu tư vào giáo dục với một cái ngân sách rất lớn, từ lớp 12 trở xuống là giáo dục miễn phí 100%. Ở cấp đại học á, gia đình nào nghèo á thì trường ta cũng miễn phí cho, gọi là ta cho vay tiền học mà không lấy lãi, để cho sự tự lập của sinh viên học sinh được tốt. Và thương con tặng xương tủy, ngoài chăm sóc sức khỏe, chăm sóc cho con được phát triển chiều cao rồi không bị béo phì, thì các bậc cha mẹ còn phải chăm sóc đến đạo đức, rồi tư cách, lối sống và sự nghiệp của con em. Bài kinh Du Lan có lẽ là các con thanh thiếu niên đây vẫn còn nhớ, có hai câu Đức Phật dạy đó. Có nhiều bậc cha mẹ tính sao có lệ thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Nên là nói đến cái lòng quan tâm của rất nhiều bậc cha mẹ, thương con đến độ là trở nên mù quáng, phạm luật pháp để mong có được tiền bạc lo cho con ăn học đến chốn, có được sự nghiệp và tương lai. Còn lo tặng xương tủy theo đạo Phật thì không nên thế. Mặc dù có một số người có khuynh hướng thế, ta phải quay trở về sử dụng con đường đạo đức, thà chậm dần một chút xíu, thà ít dần một chút xíu, mà ta trong sáng và lương tâm, không ra sức cuộc đời, và ta giáo dục con em bằng cái gương hạnh chuẩn mực đó, thì vì sau này thì con em chúng ta sẽ trở thành những người mẫu mực. Rồi đoạn kinh Địa Tạng này nói câu thế này: có nhiều bậc cha mẹ nhìn thấy cái cảnh khổ lao lý của con em, hay là bệnh tật của con cháu trong gia đình đó, mong mình chịu thế cho vào tù để chịu tù thai, hay là lên giường bệnh để nằm bệnh thai. Như Đức Phật nói, và rồi dầu có đi cùng đường, có nỗ lực muốn thay thế khổ đau cho con, cũng không thể nào làm việc ấy được, vì nhân quả ai làm ấy chịu, tốt và xấu nó có phần của nó hết. Cho nên thương nó tặng xương tủy là chỉ cho con đường tốt, con đường tích cực, cái giá trị đạo đức và hạnh phúc, chứ không thể là mang hạnh phúc sẵn cho con, phải giúp sao cho con em mình có được cái năng lực tự lập từ nhỏ, mà vẫn gắn bó tình thân, tình thương và truyền thông ngôn ngữ tốt, hiếu kính, lễ phép, thì sau này con em nó sẽ nhớ ơn trọn đời. Bốn là sắp xếp hôn phối tốt đẹp. Thì giáo dục Phật giáo và đạo đức Phật giáo quan tâm đến cái tương lai hạnh phúc gia đình của con em. Phương Tây ta không bận tâm đến chuyện này. Các tôn giáo khác cũng không bận tâm đến chuyện này, vì họ nghĩ rằng là hôn nhân là do Chúa sắp xếp, mà Chúa thì chưa từng có thật. Cho nên cha mẹ trở thành Chúa thực tế trong cuộc đời, cha mẹ trở thành Phật thực tế trong cuộc đời, để sắp xếp cái hôn nhân của con em. Tuy nhiên để làm công việc đó được tốt thì không nên áp đặt, mà chỉ nên định hướng, khích lệ, phân tích, rồi truyền trao kinh nghiệm để con em chọn được người vợ, người chồng xứng đáng. Phần lớn thanh thiếu niên thì có thói quen là yêu bằng con mắt, rồi chọn cái ngoại hình đẹp, giọng nói ấn tượng, dáng đi hấp dẫn, ăn mặc sang trọng, và đánh đồng nó với tình yêu, mà không quan tâm đến cái nhân cách và cá tính của người ấy. Cho nên về ở chung nhau chỉ vài ba tháng là đổ nợ, sau thời gian ly thân, thời gian nữa là đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Nhưng mà nên nhớ nha, khi mà đổ vỡ hạnh phúc gia đình nó không phải chỉ thế thôi đâu. Rồi á, cặp vợ chồng nó sẽ trở thành kẻ thù của nhau, đưa ra tòa, tranh luận với nhau, từng lời ăn tiếng nói. Và con cái chung của hai người trở thành là bất hạnh nhất. Chưa dừng lại ở đó đâu, và có nhiều cặp vợ chồng còn trả thù lẫn nhau, ăn không được phá cho hôi. Cho nên á, là ta phải yêu một người nào đó phải hiểu rõ được cá tính người đó, mặt tốt, mặt xấu, tích cực, tiêu cực. Chứ thương về ngoại hình á, sau thời gian, sau tuổi 40 ai cũng bắt đầu xấu đi, thì tình sẽ cắt cánh mà bay. Còn thương người nào đó vì lý do kinh tế, phần lớn chị em phụ nữ bị dướng vào cái này, khi mà tiền hết là tình bay cao. Và không khéo đó, chạy theo những cái lời hứa hẹn ngọt ngào thì trở thành nạn nhân. Chẳng hạn như ngày nay rất nhiều chị em phụ nữ ở vùng nghèo, có chân dài, dốc dáng đẹp đó, tình nguyện trở thành vợ của Hàn Quốc, rồi Đài Loan, Trung Quốc, mà phần lớn là khổ đau. Có rất nhiều cái ông chồng đó thuộc về tâm thần trầm cảm, và tính tình đó là dị hợm, người dân bản địa đồng hương với mình không ai hương thương nổi. Giờ lấy cái tiền đi qua mua người phụ nữ Việt Nam để về làm vợ, làm sao hạnh phúc được. Do đó sắp xếp phù phối tốt đẹp đó, thì cha mẹ có kinh nghiệm hơn. Nhìn vào cậu con trai nào, người cha biết là nó có chí thú làm ăn, có sự nghiệp, có nhân cách. Còn các cô gái trẻ đâu có thích như thế. Thế là giờ nó đẹp trai quá, ăn nó có duyên quá, hấp dẫn quá, về sống với nhau cái duyên nó đâu có nuôi mình được. Ăn nó hấp dẫn, nó lẳng lơ được với mình thì có thể lẳng lơ được với người khác thôi. Mình phải có chiều sâu suy nghĩ như thế để mình chọn cái người xứng đáng làm chồng. Và các cậu con trai cũng phải chọn cái cô gái xứng đáng làm vợ. Chứ mà chọn những cô mà đẹp như là như hoa hồng về tới chân thôi chứ đâu làm ăn gì được. Nghề nghiệp không biết. Việc gia đình nữ công rồi công dung công hạnh không rành gì hết, nấu cơm cũng không biết, chăm sóc bao tử cho chồng và con cũng không rành, thì làm sao có được hạnh phúc. Cho nên là khi cha mẹ mình định hướng về cái việc lựa chọn một người nào đó thì mình cũng nên hiểu và cảm thông, để đừng nghĩ rằng là cha mẹ áp đặt. Và cha mẹ cũng phải khéo léo, không nên áp đặt cái người mình chấm để làm chồng làm vợ của những đứa con. Bởi vì mình thích và đứa con thích hai cái khác nhau. Mình có sống chung với đứa con đó đâu, nó sống chung với chồng nó, với vợ nó. Cho nên mình định hướng tốt chứ không nên áp đặt. Áp đặt rồi sau này nó đang thương một người phải sống chung với một người khác, khổ đau dữ lắm. Miễn là cái người đó chọn có nhân cách, có thể nó nghèo chút xíu, có chí thú làm ăn, có tinh thần tự lập, không rượu chè, không hút sắc, không bài bạc, rồi không hưởng thụ, không đàn điếm là tốt rồi. Còn có tinh thần sau thời gian nghèo có thể trở thành giàu. Và thấy rõ điều như thế thì cái việc sắp xếp hôn phối trở nên tốt đẹp, và nên chọn con em là Phật tử để mà đính hôn với nhau. Chứ giờ mình là Phật tử mà đi chọn một cái chàng rể là Thiên Chúa, cô dâu là Tin Lành, sau thời gian là khổ. Bởi vì cách tiếp xúc vấn đề, rồi đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, sự nghiệp, rồi tương lai cho cả hai, cho con cháu là khác nhau. Mà khác nhau nó chỏi nhau hoài thời gian là mất hạnh phúc. Quan hệ vợ chồng á là phải tâm đầu ý hợp. Cách đây một tuần ấy, có một Phật tử rất đẹp gái, tuổi khoảng 40 hoài, tới xin quy y. Thì sau khi dẫn gia đình tới quy xong đó, thì chị tâm sự với cái niềm mà rất là vui. Chị nói thầy thấy chồng con xấu không? Thầy đâu dám nói là xấu đâu. Nói ảnh cũng có cái đặc sắc của ảnh, tại sao phải nghĩ là xấu? Thì chị ấy nói không, con không có ý là xúc phạm chồng con, mà con muốn nói với thầy đó, con rất là đẹp, nhưng mà con cố tình con chọn người chồng rất là xấu để gì chồng không có đi ngoại tình. Như vậy là cô này là nhắm chồng ở chỗ là cái nhân cách, cái tinh thần làm ăn không, anh ấy là không biết rượu chè, không biết bài bạc, không biết nói láo, không thích đi chơi, đi làm khỏi công xưởng là về tới nhà lo cho con cái thôi. Chị nói là con rất may mắn trong cái quyết định đúng và chọn được người đúng, cho nên bây giờ sống rất hạnh phúc, không phải lo gì hết trơn. Đó là một bài học kinh nghiệm. Năm là chu cấp những thứ cần dùng. Điều này phải nên hiểu theo hai nghĩa. Cần dùng ở cái tuổi vị thành niên đó là bài vở, xin lỗi, sách vở, rồi những cái nhu cầu cần thiết phục vụ cho việc học. Có nhiều người cha người mẹ đó nay lưng ra làm suốt ngày đêm để cho con mình đi du học ở Anh, ở Pháp, ở Đức, ở Mỹ, ở Úc, ở Canada, mỗi tháng là trên dưới 20.000 đô, mỗi năm là trên dưới 20.000 đô. Bản thân cha mẹ là không dám chi dùng đến thế, nhưng mà vì tương lai của con em là phải hy sinh, muốn cho nó được hạnh phúc, có được kiến thức vững, nghề nghiệp giỏi, là đầu tư hết mình, bao nhiêu cũng không tiếc. Nhiều người cha người mẹ phải đi làm thuê ở vùng quê để cho con em mình lên Sài Gòn học. Mà lên Sài Gòn không chịu đi học, đi đánh bài, đánh bạc, rượu chè bê bét, hay là do internet rồi game vân vân, đó là đại bất hiếu. Cho nên khi mà mình tiếp nhận được những thứ cần dùng của cha mẹ là phải sử dụng nó một cách chân chính, biết ơn. Đức Phật nói là con người không biết ơn mà không đền ơn, không xài vào đâu được. Mình ứng xử với cha mẹ mình sao thì sau này con em mình đó, nó trả đũa là mình như thế, thậm chí còn tệ hơn đó. Cho nên ở tuổi vị thành niên á, cha mẹ nên chu cấp là những phương tiện và điều kiện tốt cho con em được học tới đây đến chốn. Điều đó không có nghĩa là con nó đua đòi, thấy bạn nó có chiếc xe Bentley, giờ nó mẹ ơi, gia đình ta không có nghèo, bạn con có được xe Bentley mà giờ con chạy xe đạp điện á, con quê lắm, con mắc mặt lắm, mà tướng con đẹp trai thế này mà chạy xe đạp điện coi sao được mẹ. Vì bà mẹ nghe vậy cái sốt ruột quá, nó Bentley loại nào, mẹ mua cho con Bentley loại mới, có chiếc là đến 20-30 triệu, có chiếc đến 50 triệu, có chiếc đến cả 100 triệu. Cái đó không phải là thương con, cái đó làm cho con hư. Phải xem cái nhu cầu đó là có thật hay không. Có thật nó có nghĩa là phục vụ hạnh phúc ở cái lứa tuổi đó, ở cái hoàn cảnh đó, ở điều kiện đó. Trong thời gian qua chúng tôi có dịp tư vấn cho một số bà mẹ khổ đau vì con nó nghiện ma túy. Chúng tôi hỏi lý do làm sao mà nó nghiện ma túy. Vì bà nói đó, lúc đầu nó về nó nói có gì con đi học xa, hỏi bao nhiêu cây số mà xa, 5 cây số. 5 cây số cho nó chạm xe đạp nó khỏe, nó cứng rắn hơn, bản lãnh hơn, nên thì mua chiếc xe nó thật là tốt. Thật tốt có đi chơi với bạn bè, con nhà giàu, ông to bà bự, mà không có lý tưởng, không có sự nghiệp gì hết. Cái rồi dướng vào cái đường dây ma túy, trở thành là ăn trộm cắp, bây giờ bị bắt bỏ tù. Mới 14 tuổi mà ở tù rồi. Gần như là tối thiểu phải 8 năm. 8 năm sau là mất hết, gần như là đến 22 tuổi rồi. 22 tuổi mới bắt đầu đi học lại lớp 9, lớp 10. Họ biết khi nào mới có được sự nghiệp. Bây giờ đã nằm tù làm sao mà gỡ gắm gì được, không có tháo mở gì được. Phải chấp nhận ngồi tù đúng chừng đó 5 tháng rồi mới ra được. Cho nên là phải xem cái nhu cầu có thật và đáp ứng lên mức độ nào là vừa phải. Chứ giờ con đòi điện thoại di động, iPhone là cái chiều mà cho đó iPhone. Đòi đường dây internet riêng tại nhà thì sau thời gian nó không nghiện điện tử thì nó cũng nghiện mấy cái trang web bậy. Mà mình lớn thì đâu có thời giờ để mà theo dõi nó, cũng không rành về vi tính. Cho nên á, thương con là phải làm sao khích lệ cho con và chu cấp các phương tiện học hành cho tốt. Điều thứ hai là về vấn đề lập nghiệp đó. Có rất nhiều con em mới cần cái vốn sau khi học đã thành công rồi. Nếu mà mình có tiền bạc thì cũng không nên keo kiệt, bỏng sẻn, và cũng không nên thiên vị chu cấp cho đứa này quá nhiều mà đứa khác thì quá ít. nó dẫn đến tình trạng là phân biệt đối xử lẫn nhau, và nó sanh lên lẫn nhau, nó hận rồi hiềm khích hơn thua. Làm mà cha mẹ thì ta phải có tình thương đồng điều để hỗ trợ cho các con đều được thành công hết trong sự nghiệp và tương lai. Những hỗ trợ về nghề nghiệp đó là rất cần thiết, rồi phải định hướng rồi giúp đỡ mức độ để cho con em mình tự lập. Vừa tháng sáu vừa qua đó thì chúng tôi có gặp một triệu phú người Việt Nam tại nước Tiệp Khắc, nay là Cộng hòa Séc. Anh tâm sự cái cách anh giáo dục con đó, cách đây 4 năm khi con anh tốt nghiệp loại giỏi cấp 3 thì có nhu cầu đi du học Anh, rồi đã xin anh đó là tiền vé máy bay hạng business, nó mất gần gấp đôi với cái hạng bình thường để qua tìm hiểu về các trường nổi tiếng nhất của Anh. Thì người cha đó mới phân tích thế này: cha đó chỉ cho con đó một nửa vé máy bay, con phải tự đi làm thêm trong tháng đầu của mùa hè này để kiếm cái số lượng một phân nửa vé máy bay còn lại. Cha sẽ cho con nó một phân nửa cái tiền chi tiêu trong suốt 10 ngày con đi tìm các trường, còn một phân nửa tiền chi tiêu bao gồm là thuê nhà ở và ăn uống đó, con phải tự mình mà làm ra. Người vợ mới cãi và phê bình chồng: trời ơi, anh tà keo đến thế, vợ chồng mình là giàu kết xù, có thiếu cái gì đâu mà đứa con nó muốn qua đó để định hướng tương lai đó, tại sao không giúp nó đến đây đến chốn mà phải keo kiệt như thế này. Người chồng mới giải thích rằng là anh đang giúp cho con của chúng ta có tinh thần tự lập, không ỷ lại đồng tiền của mình. Khi mà được mẹ liên minh, đứa con nó mừng lắm, tấn công cha: con không thèm nhận tiền của cha, con nhận tiền của mẹ thôi. Thì mẹ cũng cho một phần nữa. Và khi nó qua bên bển, nó tìm được cái trường nổi tiếng nhất, ghi danh vào xong rồi nó quay trở về xin cha: cha ơi, cho con nửa số tiền còn lại, vì con không tìm ra được tiền, thay vì con đi về xa quá thì thôi cha con cho con luôn cả một vé máy bay. Thì cha nói là cha chỉ gửi cho con số phân nửa tiền của vé xe lửa thôi. Rồi cuối cùng nó cũng đi xe lửa, nó về cái đó nó bị bệnh cả tuần. Lúc đầu nó giận cha lắm, nó không thèm nói chuyện, nó là cha không thương, ghét bỏ mình, chù dập mình. Rồi bắt đầu mùa học năm đầu tiên nó qua bên đó học, thì cái tinh thần mà cha huấn luyện tự lập nó làm cho cậu này làm quen, cho nên 4 năm nó còn đổ điểm rất là cao. Và gỡ thơ lại nó là: thưa cha, con rất biết ơn cha, nếu ngày trước mà cha chiều cho con đi hạng business rồi ở khách sạn 5 sao, có lẽ là con đã trở thành một kẻ gì rồi, chứ không phải trở thành một cậu sinh viên xuất sắc bình dị. Con có một triệu phú mà sống như là những người bình dân, và nhờ đó nó uy tín của con được tăng trưởng trong bạn bè, bạn bè con rất quý trọng con biết ơn cha vì có cha mà con đã có được một nhân cách như thế. Như vậy định hướng nghề nghiệp cho con đó, không có nghĩa là mình giúp 100% dọn sẵn đẻ ổ cho con mà đẻ, bởi vì cái gì nó không có nỗ lực tự thân nó không biết quý trọng. Phải tập tạo cơ hội cho mình trải nghiệm những sự gian khó để cái con đường ta đi trong cuộc đời nó vững chãi từng bước khi ta đặt chân trên mặt đất. Còn cuộc sống này nó có nhiều cạm bẫy, cám dỗ, nghịch cảnh, chướng duyên, ba chìm, bảy nổi, tám lên đên, đó là chuyện thường thôi. Đừng có sợ, mỗi lần té ngã lại nó: con ơi, có sao không? Nói ai đi, cái cây mà con dấp ngã mẹ sẽ đánh nó cho. Thì đứa con đó sau này trở thành đứa con hư, trở thành công tử bọt, công tử bạc liêu, xài tiền như nước rồi không có tương lai gì hết. Con ông to bà lớn mà hư nhiều là bởi vì nhiều cha mẹ chỉ nghĩ rằng là chu cấp nhận thức cần dùng là nó đòi cái gì là cho cái đó. Đó là một sai lầm lớn. Cho những thứ cần cho, mà cho cái thứ ba đó là về đạo đức, kinh nghiệm sống, giá trị hạnh phúc, chìa khóa hạnh phúc. Cho những thứ này thì con em chúng ta sẽ có, thậm chí là giàu hơn mình trong tương lai nữa, vì đã biết cách để tự làm giàu ngoài cái cơ hội được kế thừa sự nghiệp gia tài do cha mẹ để lại, nó còn có cái năng lực tự lập bản thân riêng. Cho chìa khóa là cho tất cả, còn cho thành quả đó thì người đó ta sẽ bị lệ thuộc mình lâu dài, bởi vì nó chỉ biết hưởng thụ không. Mà dân gian đã nói rồi, ăn không ngồi rồi, có tiền rùm biển bạc rồi cũng hết thôi, phải nhớ điều ấy. Và cha mẹ phải có một cái bản lĩnh chịu đựng. Thậm chí là con nó mắng chửi mình, nó nghĩ rằng là mình tà keo, bỏng sẻn, không dám giúp đỡ nó. Và sau thời gian nó sẽ hiểu và nhận ra. Hai vợ chồng Bill Gates đã làm di chúc cách đây mười mấy năm. Và năm 2009 là Bill Gates đã từ bỏ thương trường, dành toàn bộ số tiền của mình cho ngân quỹ từ thiện mang cùng tên vợ chồng Melinda và Bill Gates. Ông chỉ di chúc cho con em đó là 1-2 tỷ đô la thôi, còn mấy chục tỷ đô la còn lại đó là dành cho các hoạt động từ thiện công ích xã hội. Bây giờ chúng ta đừng bận tâm đến số là 1 tỷ, mà nếu mình làm theo cái bài toán tỷ lệ đi, 1/50 mấy, 60 mấy tỷ chỉ là 1/60 mấy thôi. Đang khi vợ chồng rất là giàu, người tại sao không giao hết gia tài sự nghiệp mà chỉ giao một phần nhỏ thôi? Bởi vì hai vợ chồng này muốn con em phải tự bàn tay mình thành lập sự nghiệp hạnh phúc cho bản thân, và cái như thế mới bền. Cái gì mà mình đâm đo tính điểm bằng mồ hôi nước mắt, cái đó đó mới là thật sự của mình. Còn chứ ngưỡng tay ra từ đồng vàng đâu rớt xuống, đòi cái gì là có ở đó thì chắc chắn là không thể nào quý trọng trân quý nó được. Để nói tóm lại, bổn phận làm con với 5 điều trách nhiệm được Đức Phật nâng lên thành 5 điều đạo đức. Bổn phận cha mẹ chăm sóc cho con được hạnh phúc, trưởng thành, tự lập, thành công sự nghiệp hiển hách và sống chuẩn trong cuộc đời, nó được nâng lên thành là 5 trọng trách đạo đức. Và làm cha, làm mẹ, là con gái, là Phật tử thì chúng ta phải phát nguyện sống tốt như thế. Cha mẹ cũng phải làm hết bổn phận mình, và con cái cũng phải làm hết bổn phận mình. Dĩ nhiên nó cũng có những tình huống cha mẹ có trách nhiệm làm đủ 5 bổn phận mà con cái bất hiếu, thì cũng đừng vì thế mà bỏ rơi con. Phải lúc mềm, lúc cứng, chồng có thể cương nhưng mà vợ thì nhu, phải làm sao để mà đưa con em từ con đường thói hư tật xấu, chểnh mảng, lười biếng, ỷ lại trở thành một người có tự lập và thành công lớn, và biết được đạo Phật từ nhỏ. Còn con em nào mà hiếu thảo với cha mẹ mà cha mẹ lại thiếu trách nhiệm với bản thân mình, lo bài vẹt, cờ bạc, rượu chè, hưởng thụ không, thì cũng đừng vì thế mà hận cha hận mẹ, vì thế là đại bất hiếu. Ta phải đặt mình trong hoàn cảnh của cha mẹ để có được sự cảm thông. Đừng nên phân bì với chúng bạn khác, tại sao chúng bạn khác được cha mẹ chăm sóc còn mình thì không. Mỗi một hoàn cảnh nó có một cái bài học khác nhau. Tận dụng từng hoàn cảnh một để ta sống được hạnh phúc. Cha mẹ không có trách nhiệm mà mình vẫn hiếu kính mới gọi là một đứa con lý tưởng thật sự. Và hãy nên trở thành những người con như thế.